Essentials đã khảo sát 1.020 người qua mạng trong 3 ngày từ 12 đến 15 tháng 5. Được SBS ủy quyền, bản thăm dò ý kiến đã hỏi những người tham gia đánh giá mức độ đồng ý của họ với một loạt các phúc trình, bao gồm cả vấn đề di trú, những đóng góp của người di dân đến Úc, vấn đề đa văn hóa cũng như sự tin tưởng của họ vào các chính đảng lớn. Khảo sát cho thấy gần 60% số người được hỏi tin rằng di dân đến Úc trong thập kỷ qua là quá cao. Trong số những người này còn có những người được sinh ra ở nước ngoài. Cô Catherine Pels, nhà xã hội học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, nói rằng kết quả này là không bất ngờ.
Tôi không thấy kết quả này đáng ngạc nhiên vì mức độ di dân trong 10 năm qua là rất cao. Trung bình, số lượng di dân là khoảng 90.000 người một năm, và nay con số này lên đến 230.000 người, gần 300.000 người.
Cuộc thăm dò ý kiến diễn ra sau khi Tổng trưởng Di trú Peter Dutton nói rằng kế hoạch chính sách của Đảng Lao động về việc tăng gấp đôi số lượng di dân nhân đạo hàng năm là không hiểu biết và không biết tính toán. Người tị nạn sẽ xếp hàng dài chờ đợi phúc lợi và lấy mất việc làm của người Úc.
Không còn nghi ngờ gì nữa là những người này sẽ lấy đi công việc của người Úc và nhiều người trong số họ sẽ gia nhập hàng ngũ những người thất nghiệp.
Số lượng người tị nạn và người tị nạn theo chương trình nhân đạo của Úc ở mức khoảng 13.000 chỗ một năm, và chính sách của chính phủ là gia tăng con số này lên 18.000 trong hơn một thập kỷ nữa. Phe đối lập liên bang muốn đưa con số đó lên 27.000 so với cùng kỳ, trong khi đảng Xanh tin rằng Úc nên tiếp nhận 50.000 người tị nạn mỗi năm. Theo Essential Poll, đa số người được hỏi không đồng ý rằng Úc cần tăng lượng người tị nạn của mình để đáp ứng với cuộc khủng hoảng người tị nạn đang ảnh hưởng đến châu Âu. Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu về Di trú và Dân số Úc của Đại học Adelaide được công bố trên trang mạng của Sở Di trú cho thấy người tị nạn sẽ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt về lâu về dài. Nhưng tiến sĩ Helen Feist, quyền giám đốc của trung tâm, nói rằng những nhận định của Tổng trưởng Di trú cũng có phần đúng.
Tôi nghĩ rằng ông Dutton có điểm đúng nếu xét trong ngắn hạn. Người tị nạn gặp vấn đề đọc, viết và tính toán, không chỉ trong tiếng Anh mà ngay cả trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Tất nhiên đó không phải là do lỗi của người tị nạn, mà đó là do đất nước của họ. Vì vậy, nếu chúng ta xem xét vấn đề trong ngắn hạn, thì rõ ràng rằng người tị nạn cần được hỗ trợ nhiều hơn. Họ gặp nhiều khó khăn với tiếng Anh và trình độ học vấn hơn so với những người di dân.
Gần 2/3 số người được hỏi trong cuộc thăm dò ý kiến tin rằng, nhìn chung di dân đã có những đóng góp tích cực cho xã hội Úc, và 62% người tham gia khảo sát cho rằng sự đa dạng văn hóa đã làm phong phú cuộc sống của người dân Úc. Tuy nhiên, một số nhỏ hơn 46% cho rằng đa văn hóa đã thất bại và gây ra sự phân chia xã hội cũng như chủ nghĩa tôn giáo cực đoan tại Úc. Tiến sĩ Feist nói rằng, bất kỳ thách thức nào về định cư ban đầu đều không có xu hướng ảnh hưởng đến mức độ đóng góp của người dân cũng như người tị nạn cho xã hội Úc.
Thế nhưng nếu bạn có cái nhìn dài hạn, trong thực tế, Úc có thể nhận được những phần thưởng từ sự hỗ trợ cho người di dân. Chúng tôi biết rằng số lượng các bạn trẻ đi học rất cao. Với những người học đại học, họ thường có kết quả tốt hơn, và trẻ em có nguồn gốc là di dân hay tị nạn thường có kết quả học tập tốt hơn nhiều so với chính các bạn học sinh ở Úc. Quý vị phải nhớ rằng những người này đã rời bỏ đất nước của họ bất chấp những hiểm nguy. Họ có máu kinh doanh bẩm sinh. Chúng tôi thấy rằng có nhiều người mở doanh nghiệp hay tham gia vào các hoạt động kinh tế khác thay vì chỉ cần đi tìm việc làm.